Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Minh Anh, Đức Tâm, Thụy My và Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 27 tháng 11, 2017. Đức Giáo Hoàng Francisco tông du Miến Điện trong bối cảnh khủng hoảng Rohingya. Hungary khai mạc hội nghị cấp cao giữa Trung Quốc cùng với 16 nước thuộc Trung và Đông Âu. Tại Romani, biểu tình lớn trên toàn quốc phản đối chính phủ muốn kiểm soát tư pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử bổ sung bang Alabama, yếu tố quyết định cho phần còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng Francisco đến Miến Điện bắt đầu chuyến tông du 4 ngày trước khi sang Bangladesh. Đây là lần đầu tiên một giáo hoàng đến Miến Điện, nơi tín đồ công giáo chỉ chiếm có 1,2% dân số. Tại Miến Điện, Đức Giáo Hoàng sẽ gặp lãnh đạo Miến Điện bà Aung San Suu Kyi và chỉ huy quân đội tướng Min Aung Hlaing. Theo giới phân tích chắc chắn, khủng hoảng Rohingya với các vụ bạo hành của quân đội Miến Điện là một trong những yếu tố thách thức đẩy lãnh đạo Tòa Thánh Vatican tới Miến Điện và Bangladesh, hai quốc gia có đa số dân theo Phật giáo và Hồi giáo. Theo thông tín viên của đài RFI thì hàng ngàn tín đồ công giáo đã đến Rangoon để đón tiếp Đức Giáo Hoàng Francisco.
Nonra a dormi sur des tapis à même le sol avec des dizaines d'autres personnes devant une.
Cùng với hàng chục người khác, Nonra đã trải chiếu ngủ ngay dưới đất phía trước nhà thờ Rangoon. Đối với một tín đồ công giáo như cô, thì chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng là một cơ hội không thể bỏ lỡ. Cô nói, đây là một cơ may hiếm có được nhìn thấy Đức Giáo Hoàng. Điều này chỉ có thể xảy ra một lần trong đời. Cho dù tôi phải đi rất xa để tới đây, nhưng tôi rất hài lòng, và tôi tin rằng sau chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng, đất nước sẽ trở nên bình yên. Các giáo dân có rất nhiều hy vọng vào chuyến đi của Giáo Hoàng Francisco. Patricia, 25 tuổi, từ miền Bắc tới. Cô sẽ dự thánh lễ dành cho giới trẻ tại nhà thờ Sainte Marie. Cô cho biết, tôi rất phấn khích. Tôi nghe nói tại Colombia, Đức Giáo Hoàng đã cho một bạn trẻ đặt câu hỏi. Tôi hy vọng là Đức Giáo Hoàng sẽ chỉ định tôi, và tôi sẽ hỏi, vì sao Đức Thánh Cha lại chọn Miến Điện để tông du? Tôi nghĩ là Ngài có tầm nhìn của Đức Chúa, bởi vì hiện nay Miến Điện đang trải qua khủng hoảng. Đức Chúa đã phái Ngài đến Miến Điện để mang lại hòa bình cho chúng tôi. Đó là cuộc khủng hoảng Rohingya sau dân thiểu số theo đạo Hồi. Đối với Giáo hội Công giáo Miến Điện, Đức Giáo Hoàng cần tránh nói từ Rohingya, rất nhạy cảm tại Miến Điện. Nhiều tín đồ Công giáo cho biết, nếu Giáo hoàng Francisco dùng từ này, thì các phần tử dân tộc chủ nghĩa cực đoan sẽ kiếm cớ gây ra nhiều vấn đề.
Vẫn liên quan đến tôn giáo, dưới áp lực của Hồi giáo cực đoan, Bộ trưởng Tư pháp Pakistan đã phải từ chức vào hôm nay.
Hãng thông tấn APP khẳng định, Bộ trưởng Tư pháp Zahid Hamid đã đệ đơn xin từ chức lên Thủ tướng nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng. Thông tin này được loan báo rộng rãi trên kênh truyền hình nhà nước PTV. APP nêu rõ, Bộ trưởng đã đưa ra quyết định này một cách tự nguyện và sẽ có những tuyên bố cụ thể sau đó. Cho đến sáng ngày hôm nay, vẫn còn khoảng từ 2.000 đến 3.000 người chiếm đóng khu cầu vượt, con đường chính dẫn vào thủ đô. Những người biểu tình này thuộc một nhóm tôn giáo ít được biết đến, đã chiếm trục xa lộ chiến lược này từ hôm 6 tháng 11. Họ yêu cầu Bộ trưởng từ chức sau một tranh luận về việc sửa đổi đạo luật về bán bổ đạo Hồi gây nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, chương trình sửa đổi đạo luật cuối cùng cũng đã bị từ bỏ.
Còn tại Philippines, một cuộc biểu tình quy mô của một phong trào Hồi giáo đã diễn ra hôm nay trong nỗ lực cùng chung với chính phủ để tái lập hòa bình.
Tổng thống Rodrigo Duterte trong chiều cùng ngày có bài phát biểu tại trại Darapanan, căn cứ chính của phong trào Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro gần thành phố Cotabato, vùng Mindanao. Phong trào Hồi giáo Moro có khoảng 10.000 chiến binh. Cùng với chính phủ, hy vọng việc thiết lập hòa bình sẽ xua tan mối đe dọa đến từ nhóm tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Nhánh Hồi giáo nổi dậy này đã ký một thỏa thuận hòa bình với Manila vào năm 2014, dự kiến cấp quyền tự quyết cho thiểu số Hồi giáo sống rải rác ở một số nơi tại Mindanao. Tuy nhiên, dự thảo luật này chưa bao giờ được Quốc hội thông qua để có thể được áp dụng. Hãng tin Pháp AFP nhắc lại, những người theo Hồi giáo đã phát động một cuộc nổi dậy trong những năm 1970 để đòi quyền tự trị hay độc lập cho vùng đất phía nam Philippines, quần đảo có đông dân theo Công giáo, nhưng những người Hồi giáo lại xem đấy như là vùng đất tổ tiên của mình.
Tại Nhật Bản, theo một cuộc thăm dò dư luận được Nhật báo Tài chính Nikkei thực hiện cùng với đài truyền hình TV Tokyo, thì một nửa dân Nhật Bản xem là chưa đến lúc để xích lại gần với Bắc Kinh.
Tranh chấp lãnh thổ và nhiều vấn đề khác đã làm lu mờ mối quan hệ song phương Nhật-Trung, do đó theo ý kiến của 53% số người được hỏi trong hai ngày thứ Sáu 24 và thứ Bảy 25 vừa qua, Nhật Bản không nên có những nhượng bộ nếu chỉ để cải thiện quan hệ với Trung Quốc, ngược lại có 32% số người được hỏi cho là nên. Cuộc thăm dò này được tổ chức trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản liên tục đưa ra nhiều tín hiệu muốn cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Ngoài vấn đề quan hệ song phương với Trung Quốc, thăm dò cũng cho thấy rõ ý kiến của người dân Nhật Bản về nhiều hồ sơ khác như hạt nhân Bắc Triều Tiên, thành phần nội các mới của chính phủ, các đảng phái chính trị trong nước, giáo dục, v.v.
Chuyển sang thời sự châu Âu, hội nghị 4 ngày giữa Trung Quốc cùng với các nước Trung và Đông Âu khai mạc sáng nay tại thủ đô Hungary, chính sách đầu tư của Bắc Kinh trong khu vực này là trọng tâm cuộc họp tại Budapest, thông tín viên đài RFI Hoàng Nguyễn giải thích thêm.
Đông Trung Âu có thể coi là vùng đệm giữa Tây Âu và khu vực chịu ảnh hưởng của nước Nga mà Bắc Kinh để mắt tới từ lâu nay. Và ngược lại thì bằng việc giao bán cái sự cởi mở hướng đông của mình, thì các quốc gia Đông Trung Âu nhấn mạnh rằng họ sẽ là tiền đồn của Trung Quốc trong cái quá trình mở ra phương Tây. Và trong khuôn khổ hội nghị lần này thì như thường lệ, không chỉ có họp chung giữa lãnh đạo 17 nước, mà còn có những cuộc họp riêng, song phương hoặc là giữa một số nước có liên quan. Thì được biết là hơn 1.000 doanh nghiệp lớn, tháp tùng các chính khách cũng sẽ tham dự kỳ diễn đàn doanh nghiệp trong dịp này. Hungary muốn trở thành nhà xuất khẩu chính yếu của hàng hóa Trung Quốc tại Trung Âu, và đây là một mục tiêu hiện thực, thì đó là lời của Ngoại trưởng Hung Siriato Pete. Đối với riêng Hungary, Serbia và Macedonia, nhưng mà đặc biệt là Hungary, thì những nước này hết sức coi trọng cái việc khởi động dự án hiện đại hóa tuyến đường sắt Budapest-Belgrade đã được ký kết từ 2 năm trước, và lúc đó thì cái dự án này được coi là khoảnh khắc quan trọng nhất của sự hợp tác giữa Liệp châu Âu và Trung Quốc. Và trong ngày hôm nay thì được biết là các bên có liên quan sẽ ký một thỏa thuận về thủ tục đấu thầu của siêu dự án mà trị giá gần 3,5 tỷ euro này với cái nguồn tín dụng của Trung Quốc. Mặc dù là theo nhiều phân tích thì dự án thật ra là chỉ có lợi trong Bắc Kinh trong chuyện đẩy nhanh cái sự chuyên chở hàng hóa Trung Quốc vào châu Âu. Và Hungary có đưa ra một cái con số là nước này phải chờ đợi tối thiểu 2.400 năm thì mới có cơ hội hoàn vốn trong cái thương vụ này, và các doanh nghiệp Hung thì cũng không có khả năng được tham dự trong dự án. Thì như thế có nhiều ý kiến cho rằng là đây là một dự án hoàn toàn vô nghĩa và chỉ góp phần khiến nước Hung có thể trở nên khánh kiệt. Hoàng Nguyễn, Budapest, RFI.
Cũng trong khu vực ngày hôm qua, khoảng 40.000 người trên toàn nước Rumania đã biểu tình phản đối dự án cải cách tư pháp của chính phủ thuộc phe xã hội dân chủ đang cầm quyền. Dự án cải cách tư pháp có nhiều nội dung gây tranh luận, ví dụ như việc thành lập một cơ quan thanh tra để theo dõi các hoạt động của các thẩm phán hay là việc bổ nhiệm trưởng lý v.v. Từ Bucharest, thông tín viên Benjamin Ribou gửi về bài tường trình.
Environ 40.000 personnes ont manifesté dimanche soir dans toute la Roumanie à Bucarest.
Khoảng 40.000 người đã biểu tình tối ngày hôm qua trên toàn quốc. Riêng tại thủ đô Bucharest, khoảng 20.000 người đã tụ tập trước trụ sở chính phủ tại quảng trường Thắng Lợi, rồi sau đó tuần hành tới khu vực trước trụ sở quốc hội. Họ dâng cao biểu ngữ tất cả vì tư pháp. Lại một lần nữa, người dân Roumanie xuống đường để chống lại chính phủ trong các vụ việc có liên quan đến tư pháp và tham nhũng. Ionica đã nghỉ hưu và ông tỏ ra phẫn uất. Ông nói, tôi cũng xuống đường bởi vì tôi nhìn thấy rất nhiều người biểu tình tối nay. Tôi cho rằng điều này là bình thường bởi vì đất nước đang phải hứng chịu một điều xuẩn ngốc. Các đạo luật liên quan đến tư pháp được soạn thảo nhằm chống lại lợi ích của đất nước và họ làm điều này chỉ nhằm cứu một vài kẻ bị tư pháp điều tra. Lời kêu gọi biểu tình được thông báo ở hơn 80 thành phố nhằm phản đối 3 dự án cải cách tư pháp hiện đang được thảo luận. Điều chưa từng thấy là hai công đoàn lớn tại Romania đã phối hợp với khoảng 40 tổ chức phi chính phủ để biểu tình. Cũng như những người khác, ông Razvan Pavel không chấp nhận thái độ ngoan cố của chính phủ tìm mọi cách tấn công tư pháp. Ông cho biết, Tôi muốn biểu tình tối nay vì thái độ và sự ngạo mạn của giới lãnh đạo để tố cáo cách thức nhìn nhận về quyền hành mà họ đang nắm giữ. Họ không thể có quyền hành vô hạn được. Đây là điều mà họ vẫn không hiểu được. Hôm nay, thứ hai, các cuộc thảo luận về quy chế của thẩm phán và trưởng lý sẽ tiếp tục. Kết quả các cuộc thảo luận này có thể lại gây ra những cuộc biểu tình khác.
Benjamin Ribou, Bucarest, RFI.
Không quân Nga ngày hôm qua đã mở chiến dịch không kích nhắm vào một ngôi làng tại Syria do quân khủng bố nhà nước Hồi giáo kiểm soát, ít nhất có 53 thường dân thiệt mạng và 18 người bị thương.
Theo xác nhận của Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria với hãng tin Pháp AFP, thì chiến dịch oanh kích diễn ra vào sáng sớm Chủ nhật nhắm vào các tòa nhà dân cư ở làng Antrafa, phía đông sông Euphrates thuộc tỉnh Deir ez-Zor. Không quân Nga tiến hành trận không kích này nhằm hỗ trợ lực lượng quân đội Damas tái chiếm lại những thành trì cuối cùng do Daesh kiểm soát. Tỉnh Deir ez-Zor phía đông Syria là một trong những vùng cuối cùng của Syria vẫn còn nằm trong tay quân thánh chiến sau khi đã bị truy quét ra khỏi những thành trì quan trọng, trong đó có Raqqa, thủ phủ của nhà nước Hồi giáo tự phong.
Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar tăng cường hợp tác thương mại. Ngày hôm qua tại thủ đô Tehran, Bộ trưởng Kinh tế ba nước nói trên đã ký kết một thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác thương mại ba bên. Đài truyền hình nhà nước Iran không đi sâu vào chi tiết nhưng nhấn mạnh văn bản này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển hàng hóa từ Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đến Qatar. Thỏa thuận nói trên được đưa ra vào lúc mà Doha từ tháng 6 vừa rồi đã bị nhiều nước Ả Rập, mà đứng đầu là Ả Rập Xê Út, cắt đứt quan hệ ngoại giao và đóng cửa biên giới. Các quốc gia trong vùng tố cáo chính quyền Doha dung túng các hoạt động khủng bố. Ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, Ankara và Tehran đã đứng về phía chính quyền Doha. Hôm nay, Ban kháng nghị thuộc Ủy ban châu Âu phải ra quyết định về việc có triển hạn hay không giấy phép sử dụng thuốc diệt cỏ glyphosate, bởi vì giấy phép này sẽ hết hạn vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Thời hạn mà châu Âu muốn đề nghị kéo dài là 5 năm, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới xếp thuốc diệt cỏ này vào loại có thể gây ung thư. Tuy nhiên, theo giới quan sát, ít có khả năng Ủy ban kháng nghị đạt được đồng thuận. Từ Bruxelles, thông tín viên đài RFI cho biết thêm chi tiết.
On prend les mêmes ou presque et on recommence. Les membres de ce comité.
Cũng vẫn những thành viên ấy, hoặc gần như vậy, và người ta xem xét lại hồ sơ này từ đầu. Các thành viên ủy ban kháng nghị có quyền hành cao hơn một chút so với nhóm chuyên gia. Cũng vẫn có thành viên ấy trong Liên hiệp châu Âu tìm cách có được đa số cần thiết để ủng hộ hoặc chống lại việc dùng thuốc diệt cỏ glyphosate. Đây là một hồ sơ kéo dài từ 2 năm qua, và lần nào cũng vậy, việc bỏ phiếu lúc thì bị hoãn lại, lúc thì không đạt được đồng thuận. Lần này là cơ hội cuối cùng để đề xuất của Ủy ban châu Âu được chấp thuận hay bác bỏ. Các thành viên tham gia bỏ phiếu có thể đưa ra các đề nghị sửa đổi, để có thể đạt được đa số. Nếu Ủy ban kháng nghị không đưa ra được quyết định, thì Ủy ban châu Âu sẽ có trách nhiệm xử lý vấn đề này. Trong trường hợp này, Ủy ban châu Âu có thể quyết định triển hạn giấy phép 5 năm. Nhưng quyết định này sẽ đi ngược lại với ý kiến của Nghị viện châu Âu, của một số thành viên khác như Pháp, Ý là những nước bỏ phiếu chống, cũng như của 1 triệu công dân châu Âu đã ký kiến nghị đòi dừng sử dụng glyphosate. Hoặc Ủy ban châu Âu sẽ không làm gì để cho giấy phép hết hạn vào ngày 15 tháng 12, và như vậy, thuốc diệt cỏ glyphosate sẽ không được phép sử dụng và bán trên thị trường Liên hiệp châu Âu sau 18 tháng.
Lakshmi Lota, Bruxelles, RFI.
Quay trở lại với châu Á, trong lĩnh vực văn hóa tại Hàn Quốc, một khu hầm ngầm của Tổng thống đã được cải tạo thành bảo tàng nghệ thuật. Công trình này được xây dựng từ những năm 1970 dành cho vị Tổng thống độc tài của Hàn Quốc. Hầm ngầm kiên cố này được tình cờ phát hiện cách nay 10 năm. Di sản của thời kỳ chiến tranh lạnh nằm tại khu tài chính Yeondo ở trung tâm thủ đô Seoul. Thông tín viên Frederic Ojakias đã đi thăm khu hầm ngầm này.
L'entrée se remarque à peine, une cabine en verre qui protège des escaliers descendant.
Lối đi vào không thu hút sự chú ý lắm, có một phòng nhỏ bằng kính che chắn các cầu thang dẫn xuống khu hầm. Bên trong có 2 phòng lớn lát gạch đá hoa màu trắng, một tràng kỷ bọc vải in hình con báo, khu vệ sinh, một bồn rửa tay và một khu vực triển lãm nghệ thuật đương đại. Không hề có một tài liệu chính thức nào về khu hầm ngầm bí ẩn và công trình này đã bị lãng quên trong 3 thập kỷ. Chắc chắn là công trình được xây dựng làm nơi trú ẩn trong trường hợp Tổng thống độc tài Park Chung-hee bị tấn công. Lối vào khu hầm này nằm ngay phía dưới bục Tổng thống đứng trong các lễ duyệt binh. Khu quảng trường này trước đây thuộc quân đội, nay là công viên. Xung quanh có các nhà chọc trời bằng kính và đèn neon sáng chói. khu hầm là bằng chứng sinh động về một thời Bắc Triều Tiên không ngần ngại đưa các đơn vị đặc nhiệm ám sát xâm nhập vào miền Nam. Thành phố Seoul đã quyết định lưu giữ các di sản này cho trùng tu và cải tạo khu vực phụ kế bên thành Viện Bảo tàng Nghệ thuật Seoul. Một hầm ngầm khác được xây dựng từ thời thực dân Nhật Đô Hộ và một bến tàu điện ma đóng cửa từ 40 năm qua cũng vừa mới được mở cửa cho công chúng vào xem.
Frédéric Ujardias, Seoul, RFI.
Về phần tin thể thao, nước Pháp rất tự hào đã giành được giải quần vợt đồng đội quốc tế Coupe Davis lần thứ 10 tối qua tại Lille ở miền Bắc nước Pháp. Đội tuyển Pháp như vậy là đã hạ được Bỉ với tỷ số 3-2, tay vợt ghi bàn thắng quyết định cho nước Pháp là Lucas Pouille, mới 23 tuổi. Sau đây là phần tin ngắn.
Tại Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình yêu cầu tiến hành cách mạng về nhà vệ sinh công cộng để thu hút du khách. Yêu cầu này được ông Tập đưa ra vào ngày hôm nay. Nhà vệ sinh công cộng của Trung Quốc nổi tiếng bẩn thỉu, bốc mùi xú uế và không có giấy vệ sinh. Chính vì thế, mục tiêu ông Tập Cận Bình đưa ra là để cải thiện điều kiện vệ sinh cho du khách và thúc đẩy du lịch Trung Quốc phát triển.
10 triệu euro là cái giá để cựu tổng thống Zimbabwe về hưu. Báo chí tại thủ đô Harare ngày hôm qua tiết lộ cựu tổng thống Robert Mugabe đã vui vẻ từ bỏ quyền lực sau 37 năm trị vì tại Zimbabwe sau khi đã đạt được một thỏa thuận với đảng cầm quyền. Đảng ZANU-PF đồng ý rót 5 triệu đô la ngay lập tức vào tài khoản của gia đình Mugabe, nửa số tiền còn lại sẽ được thanh toán trong hàng năm cho tổng thống Mugabe cho đến khi ông qua đời.
Cặp kính của danh họa Monet được bán với giá hơn 50.000 đô la, cuộc bán đấu giá do Christie tổ chức tại Hồng Kông vào ngày hôm qua. Cặp kính của danh họa được đem bán đấu giá cùng với một bộ sưu tập tranh vẽ và nhiều vật dụng khác. Tổng cộng tất cả những món đồ của bậc thầy trường phái ấn tượng đã được bán với giá gần 11 triệu đô la.
Hoa hậu toàn cầu 2018 là người đẹp Nam Phi Demi Lade Nan Peterson, 22 tuổi, trong lễ giao giải đêm qua.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bầu cử bổ sung bang Alabama, Hoa Kỳ, một yếu tố quyết định cho phần còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Nguy cơ đa số vốn đã mong manh của Đảng Cộng Hòa ở Thượng viện Mỹ bị bào mòn thêm nữa, khiến Tổng thống Trump bằng mọi giá phải ủng hộ Roy Moore, ứng viên ra tranh chiếc ghế Thượng nghị sĩ bang Alabama, cho dù là ông này đang phải đối mặt với nhiều tai tiếng xâm phạm tình dục, kể cả với trẻ vị thành niên. Nhà Trắng ý thức được rằng một phần lớn thành công hay thất bại của chính quyền Trump trên con đường cải tổ tùy thuộc vào lá phiếu của cử tri bang Alabama ngày 12 tháng 12 tới đây. Con đường rộng thanh thang mở ra trước mặt ứng cử viên có lập trường bảo thủ Roy Moore để ra tranh chiếc ghế thượng nghị sĩ bang Alabama đã bất ngờ bị rẽ sang một khúc quanh bất lợi cho ông ta. Báo chí Hoa Kỳ liên tục tiết lộ những cáo buộc Moore xâm phạm tình dục với phụ nữ, và trong số các nạn nhân có cả một thiếu nữ 14 tuổi khi vụ việc xảy ra. Cách nay đã nhiều thập niên, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Roy Moore bị một bộ phận trong đảng của ông bỏ rơi, chính xác hơn là nhiều tiếng nói có trọng lượng của đảng này như là Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, lãnh đạo phe Cộng Hòa ở Thượng viện, hay là các chính trị gia uy tín ở Mỹ như Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz, Mike Lee của bang Utah v.v. đều đã giữ khoảng cách với ứng cử viên Roy Moore. Mọi người cũng chú ý nhiều đến quan điểm của Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions, nguyên thượng nghị sĩ bang Alabama, qua tuyên bố không có lý do gì để ngờ vực những cáo buộc đang nhắm vào ứng cử viên Roy Moore. Với Tổng thống Donald Trump thì khác, từ hai tuần qua chủ nhân Nhà Trắng luôn là điểm tựa vững chắc nhất đối với ông Moore. Trước hết, Tổng thống Mỹ cho rằng công luận nên tin ứng cử viên Moore, bởi lẽ ông này đã hoàn toàn bác bỏ những cáo buộc bất lịch sự với nữ giới. Không chỉ nhắc nhở mọi người là cũng nên nghe xem Roy Moore nói những gì, Tổng thống Trump còn cật lực tấn công đối thủ của ông ta là ứng cử viên Doug Jones, đại diện cho bên Đảng Dân Chủ. Tổng thống Mỹ qua mạng xã hội Twitter cho rằng bang Alabama cần một chính khách mạnh mẽ ở Thượng viện, không trực tiếp kêu gọi bỏ phiếu cho ứng cử viên Moore, nhưng ông cho rằng Jones đắc cử sẽ là một tai họa bởi Đức Jones là một người nhu nhược trên nhiều vấn đề từ an ninh cho đến biên giới. Nếu như ông này đắc cử thì sẽ là một điều xấu đối với quân đội Mỹ, đối với các cựu quân nhân Hoa Kỳ. Tổng thống Trump còn gắn liền lá phiếu của cử tri bang Alabama với những hồ sơ quan trọng khác của nước Mỹ như là quyền mang súng hay chính sách cải tổ thuế khóa v.v. Đấy là những chủ đề rất được cử tri của Đảng Cộng Hòa quan tâm. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao ông Trump lại lội ngược dòng? Câu trả lời khá đơn giản khi chúng ta nhìn vào tương quan lực lượng tại Thượng viện Hoa Kỳ 48-52. Hiện tại, Đảng Dân Chủ đang nắm giữ 46 ghế, hai thượng nghị sĩ thuộc cánh độc lập thế nhưng đều thiên về Đảng Dân Chủ, trong lúc đa số thì thuộc về Đảng Cộng Hòa, chỉ chiếm được có 52 ghế. Với đa số mong manh như hiện tại thì hai dự luật cải tổ liên quan đến luật bảo hiểm y tế và cải cách thuế khóa được Nhà Trắng xem là những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Trump đều đã bị thất bại ê chề. Mọi người còn nhớ là Nhà Trắng đã không thể xóa sổ được Obamacare chỉ vì thiếu 3 lá phiếu của chính 3 thượng nghị sĩ trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa. Điều đó có nghĩa là nếu để mất thêm một ghế về tay Đảng Dân Chủ, Thượng viện lại càng là một cửa ải đối với các dự luật cải tổ của Donald Trump. Chính vì thế mà cho dù là đang đánh golf tại Florida trong hai ngày nghỉ cuối tuần, ông Donald Trump vẫn phải để ý đến trường hợp của Roy Moore và bang Alabama. Có điều, tính toán của Tổng thống Trump có thể là con dao hai lưỡi. Thứ nhất, Roy Moore đã hai lần bị từ chối để lãnh đạo tòa án tối cao bang Alabama vì những lập trường quá khích về mặt tôn giáo và trên quyền của người đồng tính được kết hôn. Thứ hai là chính Tổng thống Trump cũng từng bị cáo buộc về thái độ không thích hợp với phụ nữ. Do vậy, một số nhà quan sát cho rằng, bênh vực Roy Moore biết đâu lại khơi dậy những cáo buộc nhắm vào chính bản thân Tổng thống Mỹ. Sau cùng, Donald Trump gây chia rẽ trong hàng ngũ của Đảng Cộng Hòa qua việc ủng hộ Roy Moore bằng mọi giá. Lãnh đạo đảng này ở Thượng viện Mitch McConnell đề ngỏ khả năng khai trừ ông Moore khỏi đảng trong trường hợp mà ông ta đắc cử. Một Đảng Cộng Hòa bị suy yếu chắc chắn sẽ bất lợi cho chính quyền Trump trước cuộc bầu cử midterm vào năm tới. Và bây giờ mời quý thính giả trở lại với thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest qua chủ đề quyết chiến với Soros, chính quyền Hungary đi ngược lại với những giá trị của Liên hiệp châu Âu. Thùy Dương đặt câu hỏi.
Thưa quý vị, dụng ý của Hungary là trở thành phòng thí nghiệm của thứ châu Âu thù ghét ngoại quốc và theo hướng dân tộc chủ nghĩa, và chúng ta không cho phép họ như thế. Đó là nội dung bài viết của ban biên tập nhật báo Le Monde của Pháp trong số ra cuối tuần trước, với tựa đề Cuộc thánh chiến nguy hiểm của Orbán Viktor chống lại George Soros. Le Monde nhận xét rằng chiến dịch chống lại Soros với sự bài do thái không giấu giếm mà chính phủ Hung theo đuổi là biểu tượng tàn khốc của sự biến thái mị dân và độc đoán mà Hungary và nhiều quốc gia đông Trung Âu khác để cho mình bị cuốn vào. Hôm nay chúng tôi xin nói về chiến dịch mới nhất mà ông Orbán Viktor khởi xướng để chống lại Soros, khiến vị tỷ phú Mỹ gốc Hung vốn kiệm lời này gần đây nhất đã phải đăng đàn để phản bác và cho rằng là một thảm họa khi chính quyền tìm cách giữ quyền chính bằng cách dối trá và đánh lừa công luận. Ngày 9 tháng 10 vừa qua, lần thứ ba chỉ trong một thời gian ngắn, chính phủ Hungary lại dùng tới vũ khí tham vấn quốc gia, tức là gửi thư tới tất cả cử tri kèm theo những câu hỏi được đặt theo chủ ý, để có được hồi âm hiển nhiên là theo đáp án mà họ cài đặt trước. Lần này tham vấn tập trung về cái mà nội các Hung gọi là kế hoạch Soros, mà theo họ Liên Âu đang chuẩn bị thực hiện. Để hiểu thêm về tham vấn quốc gia này, RFI có buổi trao đổi với thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Chào nhà báo Hoàng Nguyễn, anh có thể cho biết nội dung các câu hỏi trong tham vấn quốc gia về kế hoạch Soros được không ạ?
Cái kỳ tham vấn lần này đặt ra 7 vấn đề lớn mà Budapest cho rằng Soros đang thực hiện. Đó là thứ nhất là Soros muốn thuyết phục Brussels hàng năm phải tiếp nhận ít nhất là 1 triệu người nhập cư từ châu Phi và cận Đông vào lãnh thổ Đông Âu, mà trong đó có Hungary. Và cùng các lãnh đạo Brussels, Soros cũng dự định để các quốc gia Liên Âu, mà trong đó có nước Hung, phải dỡ bỏ hệ thống hàng rào bảo vệ biên giới để mở cửa cho người nhập cư tràn vào. Và theo kế hoạch của Soros thì Brussels bắt buộc các nước thành viên EU, đặc biệt là khu vực Đông Âu, phải tiếp nhận những người nhập cư tập trung ở các quốc gia Tây Âu, và Hungary thì cũng phải tham gia chương trình này. Và kế tới thì căn cứ kế hoạch Soros, Brussels cũng bắt buộc mọi quốc gia thành viên, trong đó có Hungary, phải chấp nhận cho người nhập cư, mỗi người nhập cư một cái khoản trợ cấp nhà nước mà trị giá là 30.000 euro. Hoặc là Soros còn muốn người nhập cư phạm tội được hưởng hình phạt nhẹ hơn mức thông thường. Hoặc là mục tiêu của kế hoạch Soros là đẩy ngôn ngữ cũng như là nền văn hóa các nước châu Âu lùi vào hậu trường để quá trình hội nhập của người nhập cư bất hợp pháp diễn ra nhanh hơn. Và kế cuối cùng là kế hoạch Soros cũng nhằm tấn công trên bình diện chính trị các quốc gia phản đối cái sự nhập cư và trừng phạt nặng nề của họ. Thì đây là nội dung những cái câu hỏi mà trong cái kỳ tham vấn quốc gia lần này.
Dạ vâng, vậy theo anh thì thực hư thì thế nào ạ?
Trước nay thì báo chí độc lập của Hungary họ đã rất nhiều lần phân tích kỹ về những cái vấn đề được liệt kê trong cái kỳ tham vấn lần này, và họ cũng chỉ rõ rằng cũng giống như những lần trước thì đây là những cái chuyện hoặc là không tồn tại, hoặc là được đưa ra một cách thất thiệt, bóp méo, hoặc là chí ít thì cũng chỉ là một nửa sự thật mà thôi. Thì chính Liên Âu gần đây cũng chính thức lên tiếng bác bỏ rằng là không hề có cái gọi là kế hoạch Soros, và Ủy ban châu Âu thì không hề bàn thảo hay là thông qua để tiến hành bất cứ một kế hoạch nào của Soros mà liên quan tới người tị nạn. Và những cái điểm nói trên thì được coi là cái sự bẻ cong ý kiến của Soros ở một cái mức trắng trợn. Trong thực tế thì nhà tài phiệt này trong hai bài tiểu luận viết năm 2015 và 2016 thì ông có nêu ra một số điểm mà theo ông là cần dựa vào đó để xử lý cái cuộc khủng hoảng tị nạn. Trong đó thì ông không đồng tình với việc Thủ tướng Đức là bà Angela Merkel mở biên giới mà không có được cái sự chuẩn bị kỹ càng về tổng thể. Và theo ông thì vì không lường trước được hậu quả của cái sức thu hút nhập cư do nó gây ra thì quyết định đó đã ảnh hưởng đến cư dân châu Âu, và bản thân Soros thì cũng không đồng ý với việc các nước thành viên phải tiếp nhận người tị nạn theo hạn ngạch một cách bắt buộc. Mà ngược lại thì ông có đưa ra một lộ trình mà theo ông là Liên Âu có thể tiếp nhận một lượng lớn người tị nạn hàng năm một cách an toàn, có trật tự theo một cái chính sách thống nhất về tị nạn và di dân. Thì có lẽ đây chính là cái điều mà giới lãnh đạo Hungary không ưa. Họ đã gọi ông là công ty tổ chức nhập cư theo lời của họ, và đã mở một cái chiến dịch với cái khẩu hiệu là hãy đừng để yên, thì đã tiêu tốn gần 3,5 triệu euro tiền thuế của người dân Hung. Và theo phát biểu chính thức của cái hệ thống quỹ xã hội mở, và gần đây nhất là của chính ông Soros trong một cái đoạn clip mà ông nói trực tiếp bằng tiếng Hung, thì nhà tỷ phú có cái quan điểm mà hoàn toàn ngược lại với những gì mà chính quyền Hung đã gán cho ông trong cái kỳ tham vấn lần này. Và đây cũng không phải là lần đầu, bởi vì là cái tên Soros thì đã được nhắc tới trong một cái chiến dịch trước đây để mà hô hào là đừng để cho Soros được đắc chí. Và theo Soros thì trong khi cái hệ thống y tế và giáo dục của Hung đang trong cái trạng thái đáng lo ngại và cái tình trạng tham nhũng thì ở tầm nhà nước, và chính quyền nước này thì cần tạo ra một cái kẻ thù bên ngoài để mà đánh lạc hướng người dân. Và cái cuộc chiến chống lại Soros thì theo lời của nhà tỷ phú đã làm bùng nổ cái bầu không khí chống Hồi giáo với những cái ngôn từ bài Do Thái mà gợi nhớ lại cái thập niên 30 thế kỷ trước.
Vâng, thưa anh Hoàng Nguyễn, vậy nguyên nhân của cuộc chiến chống lại Soros là gì ạ?
Ở đây có thể thấy là cái cuộc quyết đấu giữa Orbán Viktor và nội các của ông với nhà tài phiệt gốc Hung này có thể khó hiểu đối với nhiều người ở chỗ là tại sao một cái vị mạnh thường quân từ nhiều thập niên nay của phe đối lập dân chủ và theo cái chủ nghĩa tự do ở Đông Âu, mà Orbán thì thật ra cũng là từng là một thành viên xuất sắc, thì cái người đó tại sao bây giờ lại trở nên kẻ thù của Thủ tướng Hung? Thì cần phải nói là những ai theo dõi tình hình chính trị tại Hung rất dễ nhận ra rằng cái kỳ tham vấn lần này đơn thuần là một phần của cái chiến dịch tuyên truyền mà mang tính nhồi sọ và tẩy não người dân bắt đầu từ tháng 5 năm 2015, và nó bao hàm cái cuộc trưng cầu dân ý chống người nhập cư và tị nạn trong năm 2016, cũng như là một cái cuộc tham vấn để mà chống Liên Âu mang tên là hãy chặn đứng Brussels vào mùa xuân năm nay. Thì trong hơn 2 năm qua, cái hoạt động tuyên truyền đấy của chính quyền Hung đã xóa nhòa hai cái khái niệm khác nhau là người nhập cư và tị nạn, và đồng nhất họ với khủng bố và coi họ là những cái kẻ mà phá hoại phong tục tập quán cũng như là truyền thống, hoặc là thành phần cư dân và chiếm đoạt công việc của người bản địa. Và cái người chủ mưu trong tất cả cái chiến dịch mà đưa người tị nạn hoặc là những cái người nhập cư vào châu Âu thì được cho chính là ông Soros. Và cái hậu quả ở đây là không chỉ Soros thì biến thành kẻ thù trong mắt nhiều người Hung, mà những cái tổ chức xã hội dân sự độc lập với chính phủ thì cũng bị coi là do Soros giật dây, cũng bị nhìn với con mắt ngờ vực như là gián điệp ngoại bang hay là những cái kẻ phá hoại. Và cái bầu không khí bài ngoại đó thì đã bao trùm tại Hungary ở rất là nhiều những cái nơi mà heo hút thật ra là chưa hề có bóng dáng người tị nạn, và ở đó thì người dân đã có cái hành vi là hành hung hoặc là gọi cảnh sát khi mà thấy ai đó họ coi là người lạ. Và tất nhiên thì cái điều này cũng được truyền thông ngoại quốc nhận ra, cái dụng ý đó của nội các Hungary. Chẳng hạn như báo Đức thì có cho rằng Thủ tướng Hung trong 7 năm cầm quyền thì đã 7 lần tổ chức những cái kỳ tham vấn, là bởi vì luật của Hungary thì không nhắc gì tới cái định chế tham vấn này. Và do đó thì nó không có hậu quả pháp luật gì, nhưng mà tuy nhiên nó thích hợp để mà tiêu tiền dân cho cái mục đích mà vận động chính trị của phe cầm quyền. Còn tờ Le Monde thì cũng quả quyết rằng Liên Âu và trước hết là nước Pháp không thể thúc thủ trong cái vụ này, là bởi lẽ theo lời tờ báo là không đơn thuần chỉ là chuyện cần lên án từ mọi góc độ cái hành động chống lại Soros một cách bất chấp của ông Orbán Viktor, mà theo báo thì thông qua vụ Soros, những nhà dân chủ châu Âu cũng không thể thờ ơ trước việc Hungary đối nghịch với những giá trị của Liên Âu.
Dạ, EFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Hoàng Nguyễn từ Budapest.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của EFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đức Giáo hoàng Francisco tông du Miến Điện trong bối cảnh khủng hoảng Rohingya. Hungary khai mạc hội nghị cấp cao giữa Trung Quốc cùng 16 nước thuộc Trung và Đông Âu. Tại Rumani, biểu tình lớn trên toàn quốc phản đối chính phủ muốn kiểm soát tư pháp. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử bổ sung bang Alabama, Hoa Kỳ, yếu tố quyết định cho phần còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thưa quý thính giả, và ngay sau đây là mục điểm báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đề tài chính của Nhật báo Kinh tế Lysico hôm nay tập trung cho y tế, quỹ an sinh tấn công vào giá trị phát minh. Quỹ an sinh xã hội Pháp sau 6 tháng thương lượng đã đạt được thỏa thuận về giá cả hai loại thuốc trị ung thư mới, tuy hiệu quả nhưng rất đắt tiền, hy vọng kèm được số chi khoảng 600 triệu euro một năm cho hai loại dược phẩm mới này. Cũng trên lĩnh vực xã hội, Liberation quan tâm đến trẻ em nghèo, trường học ở tuyến đầu. Trước cảnh nghèo khổ của một số học sinh, các thầy cô giáo cố gắng giúp đỡ các em chỗ ở, thức ăn, v.v. Le Monde dành chủ đề cho bạo hành tình dục, cú sốc toàn thế giới. Nhưng ngày thế giới đấu tranh chống bạo lực đối với phụ nữ, tờ báo nói về tác động vết chiều loang từ vụ Weinstein ở Hollywood, nay đã lan ra rất nhiều nước, với hàng loạt tố cáo không chỉ trong ngành giải trí mà cả truyền thông và chính trị. Le Figaro nhìn sang Trung Đông, chạy tự trang nhất, Liban, Syria, Iraq, Iran đã mở rộng tầm ảnh hưởng như thế nào, sự đối địch với Ả Rập Xê Út làm khu vực Trung Đông thêm rạn nứt. Còn La Croix đến với người Rohingya, dân tộc vô tổ quốc, nhưng sự kiện Đức Giáo hoàng Francisco đến Miến Điện sáng nay, Nhật báo Công giáo đăng bài phóng sự về sắc dân thiểu số mà số phận đang được quốc tế quan ngại.
Nhìn chung, chuyến tông du Miến Điện của Đức Giáo hoàng Francisco được tất cả các báo Paris hôm nay quan tâm. Trong bài Chuyến đi gian truân của Đức Giáo hoàng đến Miến Điện và Bangladesh, tờ báo nhận định đây là sự kiện ngoại giao hết sức nhạy cảm trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Rohingya.
Còn không đầy một tháng nữa là đến sinh nhật 81 tuổi, người đứng đầu giáo hội Công giáo, trung thành với truyền thống dòng tên, tối qua đã lên đường sang châu Á, ngày thăm Miến Điện, đất nước mà từ trước đến nay chưa hề có giáo hoàng nào đặt chân đến, và sau đó là Bangladesh. Bối cảnh căng thẳng, chữ một Miến Điện Phật giáo và Bangladesh Hồi giáo sẽ đè nặng lên chuyến đi, bên cạnh đó là hồ sơ Rohingya. Le Figaro cho biết, chương trình tông du đã có nhiều chỉnh sửa và phúc chót tại Roma dưới ảnh hưởng của Hồng Y Sarbo, Tổng giám mục Rangoon, vị chủ chăn Miến Điện, đã đích thân đến Vatican tuần trước để thuyết phục vị giáo hoàng, vốn thường có những tuyên bố thẳng thừng về nhân quyền, và là cần phải có một số nhượng bộ để tránh làm bốc lửa một tình hình vô cùng nhạy cảm. Trước hết là không dùng từ Rohingya trong chuyến thăm, thay vào đó là người Hồi giáo ở bang Arakan. Một nhân nhượng lớn nữa là không rời Miến Điện mà không đến thăm nhân vật quyền lực thực sự là tướng Min Aung Hlaing trước khi bay sang Bangladesh. Cuối cùng, để tránh các sự cố ngoại giao, Đức Giáo Hoàng chỉ tiếp các đại diện người thiểu số Rohingya một khi đã ở trên lãnh thổ Bangladesh.
Tờ báo đặt câu hỏi liệu có phải giáo hội lùi bước trước quyền lực quân sự? Theo luật pháp Miến Điện, các tướng lĩnh nắm ba bộ quan trọng là quốc phòng, nội vụ và biên giới. Quân đội chiếm 1/4 số đại biểu quốc hội, cộng với quyền đảo chính hợp pháp nếu sự đoàn kết quốc gia bị đe dọa. Thế nên sự tinh tế ngoại giao phải đặt lên hàng đầu.
Đương nhiên là Đức Giáo Hoàng sẽ bênh vực cho sự sống chung hòa bình giữa các tín ngưỡng và sắc tộc, hòa bình và tôn trọng nhân phẩm người tị nạn, người thiểu số, mà trước hết là người Công giáo. Nhưng nếu coi chuyến tân du này là sự ủng hộ của cháu Hoàng đối với người thiểu số theo đạo Hồi bị đàn áp, sẽ là một sai lầm vì ba lý do. Trước tiên, chuyến tân du được quyết định cách đây 2 năm, tức là rất lâu trước khi nổ ra cuộc khủng hoảng Rohingya. Tiếp đến, vì tòa thánh dựa theo các thông tin của giáo hội địa phương quan ngại trước xu hướng Hồi giáo bạo động. Và cuối cùng, các nhà ngoại giao Vatican cũng như Đức Giáo Hoàng đều biết rằng giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi bị chỉ trích dữ dội do sự im lặng trước thảm kịch Rohingya có vị thế rất mong manh. Nếu bà bị gạt khỏi chính phủ, giới quân sự sẵn sàng nắm lấy mọi quyền lực. Điều quan trọng với Vatican là một sự chuyển đổi dần dà sang dân chủ tại Miến Điện.
Cũng về châu Á, trang địa chính trị của Le Monde đăng bài phóng sự Bhutan chênh vênh giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Nhờ có sự bảo trợ của Ấn Độ, vương quốc nhỏ bé này giữ được chủ quyền trong nhiều thập niên, không giao du với người láng giềng khổng lồ Trung Quốc. Nhưng ngày nay, New Delhi lo ngại khi Bắc Kinh đang xích lại gần với Bhutan, thành lũy cuối cùng trước ảnh hưởng Trung Quốc tại tiểu lục địa Ấn Độ.
Khi Bắc Kinh tổ chức hội nghị thượng đỉnh về dự án Một vành đai một con đường, Bhutan là quốc gia duy nhất ở Nam Á, không kể Ấn Độ, không gửi đến đại diện nào. Hàng tỷ nhân dân tệ đổ vào các dự án cơ sở hạ tầng ở châu Á và xa hơn nữa, nhưng không vào được vương quốc chỉ có 700.000 dân nằm kẹt giữa Ấn Độ và Trung Quốc trên dãy Himalaya. Làm thế nào một đất nước thuộc loại kém phát triển nhất lại có thể làm ngơ trước nền kinh tế thứ nhì thế giới có chung 240 km đường biên giới? Theo Le Monde, Ấn Độ, nước đầu tiên công nhận Bhutan năm 1958, có thể đã cứu vương quốc nhỏ bé này ra khỏi móng vuốt của Bắc Kinh. Năm 1950, giải phóng quân Trung Quốc đã tràn sang Tây Tạng và rất có thể tiến chiếm Bhutan. Nhưng năm 1959, sau chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nehru, Bhutan đóng cửa biên giới với Tây Tạng, xích lại gần hơn với New Delhi. 3 năm sau, quân đội Ấn Độ sang đóng tại Bình Nguyên Ha của Bhutan, về mặt chính thức là nhằm huấn luyện quân đội nước này. Cùng năm 1962, Ấn Độ thua trận trước Trung Quốc và Bắc Kinh chiếm lấy Aceh ở Tây Bắc Bình Nguyên Tây Tạng. Tại Ha, quân đội Ấn nay sẵn sàng can thiệp khi có xung đột. Trung Quốc đang từng bước sử dụng quyền lực mềm để tranh giành ảnh hưởng, chẳng hạn mời các nhà thương thuyết biên giới của Bhutan cùng với gia đình sang hành hương Phật giáo ở bất kỳ địa phương nào họ muốn. Bhutan nhỏ bé đang phải đi chơi giữa 2 cường quốc châu Á láng giềng, nếu nghiêng về bên nào cũng có nguy cơ đánh mất chủ quyền lâu nay có được. Hồi năm 2012, Thủ tướng Bhutan Jigme Thinley chỉ bắt tay ông Ung Cha Bảo, mà sau đó Ấn Độ đã hủy trợ cấp xăng dầu và vài tuần sau ông Thinley bị thất cử.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang châu Âu, cây bút Dominique Moisy giải thích trên nhật báo Les Echos vì sao bà Angela Merkel phải tiếp tục là người đứng đầu nước Đức. Theo tác giả, tuy vị thế Thủ tướng Đức có yếu đi do thất bại trong việc lập liên minh cầm quyền, nhưng bà Merkel vẫn phải lãnh đạo nước Đức vì tương lai châu Âu tùy thuộc vào điều này.
Lần đầu tiên kể khi thành lập Cộng hòa Liên bang Đức năm 1949, nước Đức mới bị một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng thấy. Việc các đảng không thỏa thuận được để lập chính phủ liên minh tuy là điều bình thường đối với các láng giềng châu Âu, nhưng trường hợp nước Đức thì khác hẳn, ít nhất là cho 3 nguyên nhân, vị thế của Đức tại châu Âu, vai trò của bà Angela Merkel và vấn đề lịch sử. Theo tác giả, thất bại của bà Merkel là bài học cho việc đặt đạo đức lên trên chính trị. Khi mở cửa nước Đức cho 1 triệu di dân Hồi giáo, bà Merkel đã tự đóng lại cánh cửa cho nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư. Chỉ có một nhân vật có thể cứu vãn được tình thế, đó là Tổng thống Steinmeier. Tuy lâu nay chỉ đóng vai trò tượng trưng, nhưng nay lại mang ý nghĩa chính trị to lớn. Lysico cho rằng nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cục trụ cho sự ổn định của mô hình dân chủ trong thời buổi Brexit và Trump, cần phải đứng vững vì một châu Âu tốt đẹp hơn. Người Đức có thể dựng dưng với số phận Angela Merkel, nhưng các nước châu Âu thì không thể.
Còn tại Trung Đông, Le Figaro cho biết Iran áp đặt sự tăng trưởng của phe Shia. Thông qua các lực lượng dân quân Shia, Tehran đã thiết lập được vùng ảnh hưởng kéo dài đến tận tại Đại Tây Dương.
Tờ báo cho rằng có một trước và sau Abu Kaman, thành phố cuối cùng của Syria nằm trong tay Daesh, dọc theo dòng sông Euphrates chạy dài theo biên giới Iraq vào giữa tháng 11 đã được quân của Assad tái chiếm cùng với các đồng minh vệ binh cách mạng Iran, chiến quân Shia của Liban và Iraq. Lần đầu tiên kể từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran thành lập năm 1979 đã hình thành được một hành lang nối liền Tehran với Baghdad, Damascus và Beirut. Tuy là thiểu số đối với Hồi giáo thế giới nhưng chiếm đa số Iran, người Shia đã lại nắm quyền từ sau cuộc chiến do ông Bush tiến hành và người kế nhiệm Obama từ chối hỗ trợ quân nổi dậy Sunni. Trong cuộc chiến này, mô hình Iran tỏ ra rất hiệu quả, dệt nên một mạng lưới chân rết địa phương nên có thể kiểm soát mà không cần đổ quân ồ ạt tại thực địa.
Về số phận chiếc tàu ngầm San Juan của Argentina mất tích cùng với 44 thủy thủ, Lysenko cho biết ngân sách eo uột của quân đội được cho là thủ phạm.
Chỉ chiếm có 1% tổng sản phẩm nội địa, ngân sách quốc phòng Argentina ngày càng chiếm vị trí hết sức khiêm tốn, nỗi ám ảnh do thời kỳ độc tài quân sự để lại với 30.000 người mất tích và những thiệt hại trong cuộc chiến Malvin với Anh quốc đã khiến Argentina gần như giải trừ quân bị từ thập niên 90. Hiện nay trên 80% ngân sách của quân đội được dùng để trả lương và lương hưu, chỉ có gần 5% để mua trang thiết bị.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe tạp chí Việt Nam do Thu Hằng biên tập với chủ đề Quảng bá hình ảnh biển đảo tại Pháp, Việt Nam muốn phát triển du lịch.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Với gần 3.000 hòn đảo lớn nhỏ, Việt Nam nổi tiếng với những bãi biển đẹp, trong đó có một số khu vực được UNESCO xếp hạng di sản tự nhiên và khu bảo tồn sinh thái thế giới. Rực rỡ biển Việt Nam được giới thiệu đến công chúng Pháp và cộng đồng Việt Kiều vào tối ngày 22 tháng 12 năm 2017 qua một triển lãm ảnh, ra mắt một bộ tem và trình diễn bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2010. Trả lời RFI tiếng Việt, chị Dư Thu Trang, giám đốc công ty Tinh Hoa Việt Nam, Elite Culturel du Việt Nam, đơn vị đồng tổ chức sự kiện cho biết, ý tưởng giới thiệu vẻ đẹp biển đảo Việt Nam thông qua những con tem đến công chúng và Việt Kiều Pháp được chị nêu khi tham dự cuộc thi Thanh niên Việt Nam với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo do Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam tổ chức.
Với cái hình ảnh tem, nó một cái phương thức truyền thông nó rất là tự nhiên và gần gũi và có thể là tất cả mọi người đều cần dùng đến. Khi mà đưa ra cái ý tưởng như thế này thì cũng may mắn là được Bưu điện Pháp rất là ủng hộ, vì trước đó thì cũng đã là ra cái bộ sưu tập về hình ảnh Việt Nam. Cái ý tưởng để kết nối với Bưu điện Pháp thì đã từ hồi tháng 6, tháng 7. Thì khi mà đưa ra cái dự án này thì là hồi tháng 3 năm ngoái thì cũng đã có đặt vấn đề rồi, thì cái thời gian để mà thực hiện thì nó cũng không lâu. Thế nhưng mà lâu trong cái công tác chuẩn bị là chọn hình ảnh, đưa mẫu tem, đưa tên thì nó mất nhiều thời gian để có thể thay đổi sửa chữa. Cùng với cái mối quan hệ hợp tác sẵn có trước đó thì tôi cũng gặp thuận lợi hơn trong cái khâu để kết nối và cho ra cái bộ tem này, cùng với hy vọng là các bạn Pháp sẽ biết đến nhiều hơn về biển Việt Nam và Việt Nam, và đằng sau đó thì có thể nói về cái công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Chị Dư Thu Trang cho biết hình ảnh trên 5 con tem của bộ sưu tập Rực rỡ biển Việt Nam do một cơ quan ở Việt Nam hoặc từ bạn bè đã đi Trường Sa cung cấp. Ngoài ra, còn có 50 hình ảnh về không gian biển Việt Nam được trưng bày nhân sự kiện này, như đèn biển tại Châu Long, Hải Phòng, Vịnh Hạ Long, bãi biển Hải Hậu ở Nam Định, cho đến bãi biển Nha Trang và nhiều hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa như Song Tử Tây, Nam Yết, v.v. nhằm mục đích giới thiệu đến công chúng Pháp giá trị biển đảo và chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Việt Nam còn được giới thiệu với kiều bào và công chúng Pháp một cách sống động hơn qua những tà áo dài của nhà thiết kế Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2010. bộ sưu tập áo dài xanh màu hy vọng được Ngọc Hân lấy cảm hứng từ bộ tem rực rỡ biển Việt Nam do Bưu chính Pháp phát hành vào tháng 11 năm 2017. Giới thiệu về bộ áo dài với RFI tiếng Việt, nhà thiết kế Ngọc Hân giải thích.
Bản thân Ngọc Hân là một người Việt Nam và Hân nghĩ rằng là bất kỳ người Việt Nam nào khi mà biết được những cái tình cảm của Bưu chính Nguyễn Thăng Pháp dành cho Việt Nam thì cũng đều cảm thấy rất là xúc động, và Ngọc Hân cũng như vậy. Và Hân mới quyết định rằng là lấy chính những cái hình ảnh của biển đảo Việt Nam ở trên cái bộ tem của nước Pháp cũng như là những cái dấu mộc của Bưu chính Nguyễn Thăng Pháp để có thể sử dụng làm những họa tiết chính và cho ra đời cái bộ sưu tập mang tên Xanh Màu Hy Vọng. Cái tên là Xanh Màu Hy Vọng nó cũng ẩn chứa rất là nhiều những ý nghĩa hy vọng mà có lẽ là Ngọc Hân cũng như là rất là nhiều những người Việt Nam mong muốn dành cho biển đảo của Việt Nam. Đấy chính là ngày càng có nhiều hơn những bạn bè trong nước và quốc tế quan tâm và yêu mến đến Việt Nam nói chung cũng như là đến biển đảo của Việt Nam nói riêng. Và thông qua đấy thì một người trẻ như Ngọc Hân sẽ giúp cho mọi người trong nước này cũng như trên thế giới biết nhiều hơn về vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam, và là một phần để khẳng định được chủ quyền biển đảo của Việt Nam với bạn bè quốc tế.
11 mẫu áo dài của nhà thiết kế Ngọc Hân được lần lượt giới thiệu tại Paris theo những địa danh biển đảo trải dài từ Bắc xuống Nam, từ Hạ Long đến Cô Tô hay Lăng Cô, Nhà Trang, Phú Quốc.
Với cái bộ sưu tập lần này thì Ngọc Hân đã sử dụng cái chất liệu đấy chính là gờ tô lụa. Nó vừa có được cái độ suôn chảy, duyên dáng mềm mại của một chiếc áo dài, thế nhưng bên cạnh đấy thì nó vẫn rất là lên form và ôm vào với cơ thể đường cong của người phụ nữ, và nó hơi mang hơi hướng một chút áo dài cách tân, như là mọi người thấy rằng là cổ tròn này, rồi là tà thì ngắn hơn một chút này, và tà thì không quá to. Và Hân thấy rằng là cái bộ sưu tập này thì nó mang cái tính ứng dụng rất là cao để mọi người có thể dễ dàng mặc và diện nó ở trong rất là nhiều những cái sự kiện khác nhau.
Điểm nổi bật trong bộ sưu tập là hai bộ áo dài màu đỏ và xanh dương thể hiện quan hệ Việt-Pháp, như giải thích của nhà thiết kế.
Khi mà lên ý tưởng thiết kế cho cái bộ sưu tập cuối cùng trong cái collection của Ngọc Hân, thì Ngọc Hân mong muốn rằng là sẽ có một cái bộ áo dài để hội tụ cái màu sắc, cái hình ảnh, cái tiếng nói của hai nước. Và Ngọc Hân đã phải sửa đi sửa lại cái bản thiết kế này rất là nhiều lần. Và như các bạn thấy rằng là một bên thì là cờ đỏ sao vàng của Việt Nam, và bên cạnh đấy thì là pha trộn cả cái màu xanh ở trên cờ của nước Pháp nữa. Và Hân nghĩ rằng là hai cái màu này nó pha trộn vào với nhau thì nó rất là đẹp và rất là hài hòa. Nó vừa tạo nên cái sự cá tính của hai cái tông màu đối lập, màu xanh và màu đỏ. Và đặc biệt là ở trên cái thân áo dài thì còn xuất hiện hình ảnh của Vịnh Hạ Long, một trong những cái kỳ quan mà được UNESCO công nhận là một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới ở tại Việt Nam. Và cũng hy vọng rằng là những kỳ quan này thì thông qua những cái sự giới thiệu cũng như là sự xuất hiện này thì sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn.
Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say. Những cánh buồm sông chảy theo dòng cao, những dây đào xa đẹp như bài thơ.
Nhà thiết kế Hoa hậu Ngọc Hân cho biết rất yêu mến nước Pháp vì học tiếng Pháp từ khi còn nhỏ, từng sang Pháp nhiều lần với vai trò đại sứ hình ảnh để giới thiệu về văn hóa Việt Nam. Nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Hân sang Pháp với tư cách là nhà thiết kế. Với chị, giới thiệu bộ sưu tập áo dài đặc biệt về biển đảo Việt Nam là một kỷ niệm, một dấu ấn không thể quên. Còn chị Dư Thu Trang giải thích về dự án kết hợp với nhà thiết kế Ngọc Hân trong hoạt động quảng bá hình ảnh biển đảo Việt Nam như sau.
Trước đây thì trong các hoạt động về văn hóa Việt Nam thì tôi đã có dịp được gặp Hoa Ngọc Hân nhiều lần, và cũng kịp theo dõi là bạn ấy có rất nhiều các hoạt động về quảng bá cho du lịch biển Việt Nam. Bạn có chuyến đi thăm Lý Sơn để quảng bá cho môi trường biển. Với các cái hoạt động như vậy cũng như là với cái chuyên môn của bạn về thiết kế thì coi như là cùng ý tưởng ở bên gặp nhau. Khi lần này bạn tập trung vào cái hình ảnh biển đảo trên tem, vì là bạn rất thích cái ý tưởng là cho ra mắt cái bộ tem về biển đảo. Cho tất cả những cái mẫu ngày hôm nay là bạn đều nhìn trên cái bộ tem của Việt Nam như vậy. Đấy cũng là một sự hợp tác rất là thành công và có tiềm năng sau này có thể phát triển nhiều cái sự kiện như vậy. Cái cách làm cũng tương tự như vậy. Và trong cái công tác để mà làm sự kiện thì không muốn nhấn mạnh những cái vấn đề là tuyên truyền hay hô hào quảng bá gì cả, mà những cái nó thể hiện rất là tự nhiên, gần gũi và thu hút được sự quan tâm một cách rất là nhẹ nhàng, không có muốn hô hào gì hết.
Trong tương lai, công ty Tinh Hoa hoa Việt Nam, Elite Culturelle du Việt Nam, dự định tổ chức nhiều sự kiện tương tự. Vì theo chị Dư Thu Trang, văn hóa và du lịch Việt Nam còn có rất nhiều tiềm năng để khai thác và phát triển. Giới thiệu tinh hoa của văn hóa Việt Nam một cách chuyên nghiệp hơn, rộng rãi hơn là mục tiêu của Elite Culturelle du Việt Nam trong việc quảng bá hình ảnh đất nước.
Trước khi khép lại chương trình, chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Với chủ đề Tương lai phát triển bóng đá trẻ Việt Nam, anh Vũ phỏng vấn ông Nguyễn Lân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Từ vài năm trở lại đây, bóng đá trẻ đã trở thành tâm điểm chú ý và không ít lần gây sốt cho người hâm mộ Việt Nam. Nhiều lớp cầu thủ trẻ đã bắt đầu gặt hái thành công đột phá ở đấu trường quốc tế, mang lại không ít kỳ vọng cho người hâm mộ. Thành công đó có được phần là do đã có những thay đổi trong chiến lược đào tạo trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau khi đã ý thức được ngôi nhà bóng đá Việt Nam cần phải được xây móng trước. Vài năm gần đây, bóng đá Việt Nam đã có được những đội tuyển trẻ ở các độ tuổi U15, U16 hay U19, đã làm được những điều mà các lớp đàn anh ở đội tuyển quốc gia từ trước đến nay chưa bao giờ làm được. Các cầu thủ trẻ Việt Nam khẳng định được ở sân chơi châu lục hay thậm chí đã vào được đến sân chơi thế giới ở vòng chung kết World Cup U20 tháng 5 vừa rồi ở Hàn Quốc. Nếu như bóng đá trẻ đã có được bước đột phá mạnh, tiếp cận tầng châu lục nhanh chóng, nhưng bước qua độ tuổi Olympic hay tuyển quốc gia, các tài năng trẻ dường như dừng bước, nếu không muốn nói là thu chồi. Để tìm hiểu thêm về chiến lược phát triển bóng đá trẻ ở Việt Nam, vì sao tương lai của thế hệ cầu thủ trẻ lại thường khép lại ở cấp độ đội tuyển quốc gia? Thể thao của EFTV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lân Trung, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam và nguyên Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại của Liên đoàn. Xin thân chào ông Nguyễn Lân Trung. Vài năm gần đây, các lớp đội tuyển bóng đá trẻ Việt Nam đã có những tiến bộ đột phá, vươn mạnh ra đấu trường lớn một cách đĩnh đạc. Là người trực tiếp đã theo sát sự phát triển của bóng đá trẻ, thưa ông, dường như đang có sự thay đổi tư duy về cách làm bóng đá ở trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Bóng đá Việt Nam thì cũng đã trải qua nhiều cái thời kỳ khác nhau. Thế nhưng mà có một cái nhận xét ấy, mà của ông Alfred Riddick ấy, cũng làm chúng ta cũng phải suy nghĩ. Ông bảo là bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc, mà xây nhà từ nóc thì khó mà có thể bền vững được. Thế thì từ cái đó đấy, và trong kiểm nghiệm thực tế của bóng đá Việt Nam thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong 4-5 năm nay, và đặc biệt từ trong 3 năm nay, đã có một cái thay đổi mạnh trong cái chiến lược, đó là chiến lược nghiêng về đào tạo trẻ. Cái rất quan trọng là phải đầu tư cho bóng đá trẻ, chủ trương như vậy. Cho nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra những cái hoạch định, ví dụ các câu lạc bộ nhà nghề chuyên nghiệp phải có các tuyến từ 13-15 trở lên. Ví dụ chúng tôi tổ chức giải U15 mà các đội không tham gia là bị phạt rất là nặng. U17 phải tham gia, U19 phải tham gia, tất cả các cái câu lạc bộ chuyên nghiệp đều phải có các tuyến trẻ và phải tham gia các tuyến trẻ. Trước đây thì họ không làm cái chuyện đó. Cái thứ hai là đưa cái bóng đá vào học đường. Chúng ta đưa vào cái bóng đá học đường, có nghĩa là hàng triệu học sinh là được hưởng cái chính sách của bóng đá học đường đó. Thì cái phương trình bóng đá học đường thì nó chỉ là vấn đề sức khỏe đầu tiên, nhưng mà nó cũng mang lại cho các em những cái cơ hội để chơi bóng, và từ đó chúng ta có thể chọn được nhân tài. Thì đấy là cái chiến lược của bóng đá Việt Nam để các cái tuyến đào tạo bóng đá trẻ, kể cả chuyên nghiệp, kể cả bán chuyên nghiệp và kể cả phong trào đều phát triển mạnh mẽ về cái bóng đá trẻ.
Vâng, ông có thể cho biết vài nét về sự tiến bộ của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay, những kết quả đó có phản ánh được gì cho tương lai của bóng đá Việt Nam không ạ?
Chúng ta vừa biết trong cái năm 2017 vừa rồi, tôi tổng đoàn hai đoàn, đoàn U16 thi đấu tại Mông Cổ để cái vòng loại châu Á, thì chúng ta đã vượt qua được cái vòng loại. Thế rồi sau đó thì tôi lại đưa cái đoàn U15 Việt Nam thi đấu cái giải Đông Nam châu Á tại Thái Lan, và mình cũng đã hạ được Thái Lan trong trận chung kết và mang cúp từ Thái về vô địch U15. Cái bóng đá của U15, 16, 17, 19 vừa rồi được World Cup là những cái chưa có từng có trong lịch sử. Chưa bao giờ trong lịch sử Việt Nam 2017 chúng ta có 6 đội vào vòng chung kết châu Á mà trước đây là đi châu Á là cứ 50, 60, 70, 10, 12. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu bước ra. Như vậy là ở cấp độ dưới 19 tuổi chúng ta cũng đã bắt đầu khá khá hơn. Thế còn trên nữa thì cũng còn phải đợi một thời gian. Trước mặt chúng ta còn rất rất nhiều vấn đề. Những cái cơ chế để xã hội hóa cái vấn đề bóng đá này như thế nào, rồi những trang thiết bị vật chất dành cho bóng đá trẻ như thế nào, đó cũng là những cái vấn đề mà nó cũng đòi hỏi vừa là sức lực nhưng nó vừa đòi hỏi những vấn đề về tài chính và kinh tế nữa. Một mình là bóng đá Việt Nam càng không làm được, cho nên cái vấn đề này phải là xã hội hóa. Chúng tôi đang đi những vấn đề xã hội hóa, ví dụ như vừa rồi chúng ta biết cái trung tâm đào tạo bóng đá VPF thì vừa rồi là đã chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra ngoài khu vực phía Bắc này, và cái trung tâm đấy được coi là một những cái trung tâm về trang thiết bị đấy vào loại hàng đầu của châu Á hiện nay, hàng đầu của châu Á hiện nay về nhiều mặt. Thì đấy, những cái bước đi như thế là những bước đi cũng rất là mạnh mẽ, táo bạo. Và hiện nay thì chúng ta còn có những trung tâm khác, ví dụ những trung tâm của Hoàng Anh Gia Lai hợp tác với Arsenal chẳng hạn, thì cũng là cho ra cái lứa Công Phượng vân vân. Thì đấy cũng là những thành quả của cái bóng đá trẻ đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhắc lại, còn nhiều việc còn phải làm về bóng đá trẻ, nhưng hướng đi của chúng ta đang là tốt, bóng đá trẻ của chúng ta sẽ có cơ hội phát triển.
Bóng đá Việt Nam đã có được lớp cầu thủ trẻ, tạo được niềm tin ở người hâm mộ trong thời gian qua, nhưng vẫn các cầu thủ trẻ đó khi trở thành nòng cốt cho các đội tuyển quốc gia thì lại không đóng góp được thành tích nào đáng kể. Vâng, thưa ông, điều gì có thể lý giải cho thực tế đầu ra đến lứa tuổi Olympic và tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam vẫn chưa thành công?
Nó có nhiều nguyên nhân, chúng ta có thể nhìn nhận như thế này. Ở cấp thi đấu bóng đá trẻ thì như vậy là bóng đá trẻ của các nước, thứ là 14, 15 tuổi các em bắt đầu ở bên kia, họ được vào, họ được tập với những cái bài bản có thể là cũng hơn chúng ta, tố chất cũng có thể hơn chúng ta. 13, 14 đến 15 chúng ta cũng nhận được một cái gọi là đào tạo có thể là không bài bản như bên kia. Thế nhưng mà thời gian đào tạo đó là ít thôi, trình độ tương đương và thể chất cũng thế, nó vẫn còn tương đương. Cho nên trong thi đấu, những cái bóng đá trẻ của chúng ta và bóng đá trẻ của nước ngoài, chúng ta không chênh nhỏ vậy. Nhưng rõ ràng là càng lên cao thì câu lạc bộ trẻ của nước ngoài họ được có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 năm để họ thực hưởng một cái nền giáo dục bóng đá nó quy củ hơn, nó bài bản hơn, nó xuất sắc hơn. Trong khi đó, về vấn đề thể chất thì càng ngày cái thể chất của họ càng phát triển tốt hơn. Chúng ta thì nó có những cái khó khăn, những cái hạn chế nhất định của người châu Á lại của người Việt Nam nữa, nhỏ bé, thấp bé rồi vân vân, rồi chế độ dinh dưỡng của chúng ta nó cũng có rất là nhiều vấn đề. Tuy nhiên trong những năm gần đây, có nghĩa là 3-4 năm nay ấy, thì khi đưa vào một những cái bài bản hơn về của quốc tế đấy, về những cái bài tập, về những cái hướng đào tạo về chuyên môn, rồi về dinh dưỡng, rồi về vân vân, thì có đang cải thiện dần. Và cái cải thiện này nó còn phải đợi thời gian. Cho nên ở cái cấp độ cao đấy, bóng đá Việt Nam chưa đạt được những thành tích tốt. Nguyên nhân của nó là như vậy, là những cái lứa trẻ của chúng ta đấy đang tiến dần lên nhưng mà chưa được nhiều, nó còn sàng lọc. Ví dụ có 100 em đi lên thì mới chỉ được có 10 em. Nhưng nếu chúng ta cứ lớp này lớp kia tiếp tục như thế, hàng nghìn em thì chúng ta sẽ có được 20-30 em để vào đội tuyển với một cái chất lượng nó cao hơn. Thế cho nên là tôi nghĩ rằng là chúng ta đang đi con đường đúng đắn, phải kiên trì. Nhìn vào những cái còn đang thất bại đây của cái bóng đá đỉnh cao của Việt Nam ở cấp độ những đội lớn thì chúng ta thấy rằng là chưa tốt là đúng. Bởi vì chúng ta đã có hàng chục năm trước đây đào tạo chưa tốt, dinh dưỡng chưa tốt, chuyện đó là chuyện bình thường. Thế bây giờ thì bắt đầu là các cái lứa trẻ của chúng ta dần dần đi lên. Tôi nghĩ rằng trong khoảng 5-7 năm nữa thì những cái lứa U17, U18 chúng ta sẽ dần dần tốt hơn rất là nhiều. Và trong khoảng 10 năm nữa thì cái lứa U23 và đội tuyển Olympic và đội tuyển quốc gia của chúng ta sẽ có được những cái thành tích tốt. Nhưng không thể nào mà có ngay được. Tôi vẫn hy vọng là trong 10 năm nữa thì chúng ta sẽ có thể vững vàng khi mà bước ra châu lục cũng như là bước ra những cái sân chơi lớn hơn. Tôi nói cũng hết sức là thực tế là như vậy.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Lân Trung. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý vị, tạp chí thể thao của anh Vũ đã tạm khép lại chương trình phát thanh hôm nay của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đức Giáo hoàng Francisco tông du Miến Điện trong bối cảnh khủng hoảng Rohingya. Hungary khai mạc hội nghị cấp cao giữa Trung Quốc và 16 nước Trung Đông Âu. Tại Rumani, biểu tình lớn trên toàn quốc phản đối chính phủ muốn kiểm soát tư pháp. Chủ đề mục mới ngày một sự kiện, bầu cử bổ sung bang Alabama tại Hoa Kỳ, yếu tố quyết định cho phần còn lại trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Phần một phỏng vấn, quyết chiến với Soros, chính quyền Hungary đi ngược lại những giá trị của Liên hiệp châu Âu, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo của anh Vũ, một tạp chí kinh tế tuần này xin được nói về chủ đề Vắng London, Paris trở thành kinh đô của tài chính châu Âu. Thanh Hà biên tập, mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Na Pha Phơn phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.